nhằm chuyển hóa chứng duyên nghịch cảnh trong dịp đầu năm chùa Diệu Pháp tổ chức lễ rước giao thừa vía Phật Di Lặc. Bắt đầu từ mùng 1 Tết, chùa có khóa lễ tụng kinh dân sớ cầu an, giải hạn cầu cho quốc thái dân an, gia đạo hưng thịnh, mọi người được tăng phước tăng thọ. Kính mời quý đạo hữu về tham dự những chương trình trên để tăng trưởng phước huệ. Trân trọng kính mời tỳ kheo Thích Viên Lý.
Chúng tôi thiện quản xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Phật Pháp trong đời sống hôm nay, chúng tôi kính thỉnh Thượng tọa Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, sẽ giảng bài kệ số 42 của Phẩm Tâm. Thưa quý vị, trong suốt các bài kệ của Phẩm Tâm từ 33 đến 40, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy thế nào là đặc tính của tâm. Đặc biệt trong cái bài kệ số 41, Đức Phật nói về sự chết của con người, hay đúng ra Đức Phật nói về xác chết của con người là tệ hại. Đọc cái bài kệ số 41 ai cũng cảm thấy buồn cho cái kiếp người của mình hết. Có lẽ là ý của Đức Thế Tôn muốn chuẩn bị cái tinh thần cho chúng ta để chúng ta bước vào hai cái bài kệ số 42 và số 43 để chấm dứt phẩm tâm. Thì chúng tôi xin phép để đọc cái bài kệ số 42. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Kính thưa Thầy, thì xin Thầy giảng giải cái bài kệ này. Mà cái câu hỏi đầu tiên mà con muốn đặt là trong cuộc sống, cái điều đáng sợ nhất của con người là kẻ thù tấn công mình, hại mình, giết mình. Vậy mà Đức Phật nói là ngay cả cái điều đó, nếu mà cái tâm của con người chỉ hướng về cái điều xấu, điều tà, nó còn đáng sợ hơn cái kẻ thù nữa. Thì xin Thầy giải thích tại sao mà ghê gớm đến như vậy.
Dạ. Như Đức Phật, thưa bác thiện quản cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Phật Pháp trong đời sống. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi cái lời dạy của Đức Phật trong Phẩm Tâm. Và đặc biệt Đức Phật lần này thì Ngài phân tích cho chúng ta thấy giữa cái vật chất và cái tâm lý, cái nào tác hại nhiều hơn và cái nào tác hại ít hơn. Cho nên Ngài dạy chúng ta trong cái bài kệ 42, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Thế nào là cái kẻ thù hại kẻ thù? Bởi vì một cái người nào đó mang cái tâm hận thù và muốn tạo một cái sự tranh chấp với người khác thì rõ ràng hai bên đều thiệt hại lẫn nhau, chứ không có bao giờ đem lại cái sự lợi ích cho những người đó cả. Mặc dù một người đó thắng hay là một người bại thì cũng đều bị tổn thất. Thưa quý vị, như là một cái cuộc chiến tranh xảy ra, đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, vân vân. Mặc dù cái nước này thắng hoặc sẽ là nước này bại, hai bên cũng đều tổn hại, chứ không phải là chỉ cái nước thắng mới không có sự tổn hại. Thì rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta ngay trong cái sự trực tiếp bằng cái vật chất đó, khi chúng ta gây ra những cái sự tác hại thì chính bản thân mình cũng có hại. Ví dụ người đó không có thua thiệt về vật chất, không có thua thiệt, không có bị gươm đao chặt chém ở bản thân, nhưng mà họ phải tóc bạc mặt nhăn khi họ nghĩ lên những cái phương thức để họ trả thù cho người khác, hoặc chả là họ hại cái người khác. Và cái oan gia hại oan gia, cái câu đó nó có ý nghĩa cũng như cái câu trước đó. Khi những cái việc oan trái mà chính mình tạo ra thì nó trở ngược lại, nó hại cho bản thân mình chứ không phải là ai khác hết. Và cái người mà đối đầu lại với mình cũng sẽ bị thiệt hại. Thì đó là về vật chất. Và Đức Phật dạy tiếp hai câu thứ hai: cái điều mà tác hại bên ngoài nó chưa tác hại sâu xa hơn bằng cái tâm của chúng ta. Khi chúng tâm chúng ta nó hướng đến cái sự tà vậy thì cái sự tác hại đó nó vô cùng to lớn và nó gây cái tác hại cho tự thân mình còn nhiều hơn. Ví dụ như hai người hay là hai cái đội hay là hai cái toán họ đánh nhau thì nó tác hại bên ngoài, nhưng mà cái người mà chủ trương mà đánh phá đó thì nó tác hại nó còn nặng nề hơn, bởi vì một cái phần ở bên thân thì ít nhưng bên tâm nhiều. Cái đời này họ phải dằn vặt chịu những cái sự khổ đau, nhưng mà sau đó thì họ phải chịu nhiều cái tội ác ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và đặc biệt thì cái sự oán thù của họ gây ra ngay trong cái bản tâm, tức là hướng về tà niệm. Thưa quý vị, cái hướng tà ở đây tức là có một cái chánh và một cái tà. Cái chánh đó tức là luôn luôn đem lại cái sự an lạc cho tất cả mọi chúng sanh. Cái người đó không bao giờ có một cái ý nghĩ tác hại đến người khác, không có bao giờ làm cho người khác suy nghĩ về một cái người nào đó có một cái điểm xấu, và cũng không bao giờ dùng cái hành động xấu ác đến với người khác, cho nên gây cái tội ác cho bản thân là trước tiên. Thì thưa bác, qua cái lời dạy của Đức Phật, cái kẻ thù hại kẻ thù và không bằng mình hướng nơi cái tà pháp, thì rõ ràng cái vật chất đó, nó tác hại thì ít, nhưng mà cái tâm mà hướng tà nó tác hại thì nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là nếu một cái người nào đó họ mua bán, họ không có dùng cái tâm ác hiểm, thì họ thực tự, ví dụ họ mua một cái trái táo một đồng, họ bán một đồng mốt hay là một đồng hai gì đó, họ lấy lời như vậy thôi. Nhưng mà cái người nếu mà có một cái tâm ác độc hơn, họ muốn rằng trái táo đó nó phải tươi nhuận lâu hơn, họ dùng những cái độc tố, họ tưới lên trái táo, họ nhúng cái táo đó, và họ chỉ cái lợi nhuận cho họ thôi, còn người khác ăn thì mặc họ, thì rõ ràng cái sự tác hại đó do cái bản tâm nó độc hại hơn. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta rằng là cái kẻ thù đó nó hại, cái kẻ thù đó nó ít độc hơn. Và khi cái tâm của chúng ta mà hướng đến cái tà pháp, hướng đến cái sự ác độc, thì nó gây tác hại cho bản thân của mình nhiều hơn. Thì đó là cái câu mà Đức Phật dạy chúng ta phải hướng cái tâm nơi chánh pháp, chứ đừng có bao giờ hướng tà pháp.
Thưa thầy, là cảm ơn thầy đã trả lời cái phần kẻ thù hại ám hại kẻ thù. Nhưng mà bây giờ đó thì con cũng muốn xin thưa với thầy như thế này: bất cứ một cái kẻ thù nào mà muốn ám hại một người khác đó, thì trước và trên hết là cái tâm của họ đã hướng tà rồi. Thì con, ý con muốn đặt câu hỏi là tại sao Đức Phật lại nghĩ rằng cái tâm, do rằng gì dạy rằng cái tâm hướng tà còn nguy hiểm hơn là cái kẻ thù hại kẻ thù nữa? Bởi vì là bất cứ kẻ thù nào muốn hại người khác là cái tâm của họ đã hướng tà rồi. Thì cái chỗ nhấn mạnh của Đức Phật là cái chỗ là tâm hướng tà thì cái sự tàn phá nó còn hơn. Ví dụ bây giờ mình lại mình giết chết cái tên kẻ thù đó, mà cái tâm của mình đâu có thể nào trong sáng mà mình có thể đi giết chết người khác được. Như vậy thì trước khi mình giết, trong lòng mình đã có tâm hướng tà rồi. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật lại còn nói tâm hướng tà còn hơn cả cái hành động của kẻ thù giết kẻ thù nữa? Xin thầy giải thích rõ.
Thưa bác, như thế này, Đức Phật dạy về một cái là một cái sự và một cái là một cái lý. Cái sự đó tức là chỉ một cái phương diện đối một mà thôi. Và nếu mà đứng về cái mặt lý thì cái người đó họ hướng tà tức là không những về họ đã làm tác hại cho người khác, mà họ nghĩ còn nhiều cái mưu trước sâu xa, xấu ác đến cái để tác hại đến người khác. Cái điều đó, cái sự suy nghĩ đó tức là do cái tâm. Tức là bây giờ mình nói đây á, thì phân tách ra Đức Phật dạy rằng giữa cái thân và cái tâm, nếu cái thân của chúng ta lỡ ăn trộm thì chúng ta chịu cái tội ít, lỡ chúng ta giết hại người khác thì cái tội chúng ta ít. Nhưng cái đầu óc của chúng ta nghĩ dạy người khác làm cách nào để ăn trộm nhiều hơn, cái đầu óc của người đó hướng dẫn người khác làm thế nào để tác hại những cái người khác nhiều hơn, cái điều đó mới quan trọng. Ví dụ như một cái người viết một cái bài nào đó, thì cái người đó, chúng tôi diễn tả, cái người đem đọc cái bài đó thì nó còn ít mang nặng hơn. Nhưng mà cái người mà hướng dẫn mà ngồi đó để viết một cái bài đó thì rõ ràng nó đem lại cái sự nặng nề hơn. Là Đức Phật dạy chúng ta cái tâm mà hướng đến cái điều xấu đó nó vô cùng quan trọng đối với một con người. Tức là không phải là chỉ một cái việc làm không, mà cái tâm đó họ luôn luôn họ nghĩ tới cái điều xấu ác thì họ gây cho họ cái ác cho tự thân. mà khi gây ra cái ác cái tự thân á, thì cái nghiệp cảm nó vô cùng quan trọng. Ví dụ như một cái người nghiên cứu làm ra một cái đài truyền hình, cái người mà đứng nói chuyện tin tức trên đài truyền hình nó không có quan trọng, mà cái người làm sao để được người khác mà thu hút những người khác, cái điều đó mới quan trọng. Cho nên cái người khác mà hướng dẫn đó chính là cái tâm, thưa bác.
Dạ, cảm ơn thầy là đã giải thích rõ về cái tâm như vậy, tức là cái tâm hướng tà đó nó còn có một cái quy mô lớn hơn là cái hành động giết hại kẻ thù nữa. Tại vì không những đã giết hại kẻ thù còn lại giết chính mình, và khi mà giết kẻ thù đó nó có một cái quy mô lớn hơn vì cái tâm của mình hướng về tà, hướng về điều xấu. Xin quý vị vui lòng giữ máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.
Nhân dịp đầu năm, kính mời quý vị tham gia chuyến hành hương thập tự các chùa vùng Los Angeles, Pomona và Orange County vào ngày thứ Bảy 16 tháng 2 và Chủ nhật ngày 17 tháng 2 để gieo phước lành cho bản thân và gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Diệu Pháp 626-614-0566, Chùa Điều Ngự 714-890-9513. Trân trọng kính mời. Nhằm chuyển hóa chứng duyên nghịch cảnh, trong dịp đầu năm chùa Diệu Pháp tổ chức lễ rước giao thừa vía Phật Di Lặc. Bắt đầu từ mùng 1 Tết, chùa có khóa lễ tụng kinh dân sớ cầu an, giải hạn cầu cho quốc thái dân an, gia đạo hưng thịnh, mọi người được tăng phước tăng thọ. Kính mời quý đạo hữu về tham dự những chương trình trên để tăng trưởng phước huệ. Trân trọng kính mời tỳ kheo Thích Viên Lý.
Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Kính thưa thầy, thầy vừa mới giảng cái phần đầu của cái bài kệ, tức là kẻ thù hại kẻ thù. Nhưng mà trong cái phần hại này nó có cái phần oan gia nha thầy. Oan gia là một cái phần nó đặc biệt. Tại vì oan gia đây là người ở trong nhà hại nhau, người thân ở trong nhà hại nhau. Thì khi mà hại nhau, người thân hại nhau á, thì họ đã khổ sở về phần thân xác rồi, mà họ còn đau đớn về phương diện tinh thần nữa. Thì hai cái vừa thể xác vừa tinh thần, trong cái tinh thần nó chắc có cái tâm của họ nữa. Vậy mà Đức Phật lại vẫn nói rằng cái tâm hướng tà nó còn ghê gớm hơn oan gia, hại oan gia nữa. Thì thầy có thể đi vào những chi tiết, nhất là thầy đưa ra một cái thí dụ cụ thể nào trong thực tế này mà oan gia hại oan gia nó còn thua kém cả cái tâm hướng tà nữa. Xin mời thầy.
Thưa bác cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Phật Pháp trong đời sống. Và như vừa rồi bác Thiện Quảng đã đưa ra một cái câu hỏi, thế nào là oan gia hại oan gia. Và cái oan gia tức là cái oan tương báo, một cái người đã gây tạo một cái việc gì đó thì sau này phải trả lại cái quả báo đó ngay trong hiện tại, chứ không phải là trong tương lai mới quả mơ nhận lãnh cái kết quả đó. Và Đức Phật dạy thì nó cũng trong cái vấn đề ngay trong hiện tại cũng có, và trong tương lai cũng có, tức là về sinh báo, hiện báo và hậu báo về cái nghiệp quả đó. Thì chúng ta nói cái hiện tại đây, ví dụ như một người nào đó cái oan gia họ gây ra, tức là họ mắng chửi người khác, thì rõ ràng á cái người đó họ yếu thế hơn, hoặc là họ từ bi, họ không có mắng chửi lại. Nhưng mà cái người đó họ cứ tưởng rằng họ sẽ được người ta kính mến, người ta cho cái điều đó là giỏi, thì rõ ràng họ tự mình tạo một cái oan nghiệp, tức là giữa cái người này người khác. Thì cái người đó họ không có trả thù, nhưng mà chắc chắn những người khác đó họ sẽ phỉ nhổ và họ sẽ tránh mặt khi gặp nhau. Thì rõ ràng đó là cái oan gia mình, chính mình hại ra. Nhưng mà thưa bác rằng là cái oan gia đó thì nó còn ít, nhưng mà nó hơn nữa là cái kẻ hướng tà, tức là kẻ thù của cái sự hướng tà nhiều hơn. Cái sự hướng tà đấy, cái vấn đề mà tà pháp ở đây, hướng cái tâm tà đây, tức là họ luôn luôn họ nghĩ đến cái cách thức để hại người khác, nói những cái lời khói tác hại người khác, những cái hành động làm cho người khác bị hủy hoại. Cho nên cái tâm đó, cái tâm mà nó làm những người khác hủy hoại đó, nó nặng nề hơn. Thì nó nặng nề hơn thì có một cái câu chuyện như thế này, và nói về cái chuyện oan gia, và nó gây ra cái oan trái và mâu thuẫn lâu hơn. Là một cái người trẻ kia, khi anh ta bị cái kẻ thù giết chết, thì anh ta đến tìm một cái người kiếm sư rất là giỏi để học những cái kiếm thuật để mà về trả thù. Anh ta nói rằng là: thưa thầy, con muốn trả thù cho cha con, và xin thầy cho con cái thời gian nhanh nhất. Thì cái vị kiếm sư đó nói rằng là phải học 10 năm. Anh ta nói là không được. Và thầy cho cái thời gian ngắn hơn, thì ông ta nói là 30 năm. Ông nói tại sao như vậy? Thì vị kiếm sư đó nói rằng: tự nhà ngươi nôn nóng như vậy, bởi vì cái lòng thù hận của ngươi, người nôn nóng cho nên phải thời gian phải lâu hơn. Và anh ta nói rằng là: thưa thầy, bây giờ cho con cái thời gian nhanh hơn nữa một chút đi, chứ không thì 30 năm thì con già, con chết mất đây, thì cái kẻ thù đó nó vẫn nhẫn nhơ như vậy không được. Thì ông thầy đó nói: vậy thì hãy ở với ta 70 năm thì ngươi có thể hoàn tất được. Thì giữa một cái sự luyện tập và một cái tâm ý nôn nóng và nung đốt như vậy, chúng ta so sánh là hai cái, rõ ràng là cái tâm nó nặng hơn, thưa bác. Cho nên nếu mà chúng ta huân đúc đi vào cái hướng tà, ví dụ như chúng ta tìm cách hại người khác, thì cái tội lỗi đó là nặng hơn. Và qua cái câu chuyện đó, chúng ta biết rằng nếu một cái người nào đó hướng cái tâm tà, hướng cái tâm thù hận, thì rõ ràng nó nặng nề hơn, và nó dài, nó kéo dài lên tới 70 năm, chứ không phải là 10 năm mới hoàn hảo được cái học thuật về kiếm thuật. Cho nên cái tâm nó rất là quan trọng. Thì thưa bác, không biết là trong cuộc sống đó là chúng ta nói đó, và như bác nói rằng là thưa trình bày ngay trong hiện tại, thì rõ ràng có những cái chùa Điều Ngự chúng ta tu tập, quý thầy tu tập từ nhỏ tới lớn, như bản thân của chúng tôi tu tập từ nhỏ tới lớn, không có một cái giờ phút nào chúng ta ngừng nghĩ về cái việc tu tập đó, và không bao giờ bỏ cái thời khóa đó, nhưng mà người ta vẫn nhục mạ cái chùa Điều Ngự. Thì rõ ràng chính cái bản thân của chúng tôi thì kệ, nghĩa là mình từ bi, mình thương xót họ, rằng là họ không có một cái trí tuệ, họ không có hiểu biết, họ gây cái oan gia, và đây chính là oan gia. Nhưng mà không phải oan gia như chúng tôi, nhưng mà rõ ràng là họ gây những cái người xung quanh, chính những cái lời thô bỉ hay là xấu ác đó, họ đã gây những cái oan nghiệp ngay cho chính bản thân họ. Và ngay chính bản thân họ, có một, không phải là đại đa số người, chứ không phải là một số người, đã phỉ báng, đã phỉ nhổ, đã ghét dơ, đó chính là cái tác hại và cái oan gia họ đã gây ra, thì phải trả lại cái nhận lấy cái kết quả đó. Như thưa bác, thì như trong cuộc sống thì bác có gặp những cái trường hợp nào mà như thế này không ạ? Bác lớn tuổi chắc là gặp nhiều cái kinh nghiệm không ạ?
Dạ thưa thầy, kính thưa thầy, thì trong cái cuộc sống hàng ngày này có đôi khi chúng ta phải đối phó trước một cái tình huống nó khó, hoặc là nó tà, hay là có thể chúng ta nói là nó tà. Thì bây giờ tâm của con người ta thường thường là mình cứ muốn hướng thiện thôi, chứ mình không phải là mình muốn hướng tà. Nhưng mà trong cái trường hợp mình phải đối phó, đối đầu với tà, thì mình có thể tâm hướng tà được hay không? Xin thầy hướng dẫn cái cách mà mình, trong ngay cả trong trường hợp đó, mình cũng phải né tránh, mình không để tâm của mình hướng tà, mình có cái cách nào để đối trị tâm của mình vào cái lúc mà nó khó khăn như vậy đó. Thí dụ như bây giờ, như hồi nãy thầy vừa mới thí dụ đó, bao nhiêu người đang đánh phá đủ thứ hết á, mà chúng ta cũng sẽ phải làm thế nào để mà tâm của chúng ta vẫn là hướng về chánh, hướng về thiện, chứ chúng ta không bao giờ hướng tà. Mặc dù chúng ta cũng phải đối phó với những cái sự đánh phá đó, nhưng mà chúng ta đối phó trong một cái tinh thần lúc nào cũng hướng thiện, và quan trọng nhất là với một cái tâm hoàn toàn khoan dung. Đó, ý là con muốn hỏi vậy thì trong thực tế như con vừa đề ra, thì thầy xin thầy hướng dẫn cái cách để mình đối trị tâm của mình, để bất cứ cái hoàn cảnh nào khó khăn nghiệt ngã, người ta mạ lị miệt thị, mình vẫn có thể có được một cái tâm hướng thiện và một cái tâm đầy khoan dung.
Dạ, thì thưa bác, Đức Phật dạy chúng ta nó có hại cho kẻ thù và cái người mà gây ra cái sự oán thù đó. Dầu có lớn mấy đi nữa nhưng mà nó có hạn chế trong một cái đời người, chứ không bao giờ tiếp tục trong cái nhiều đời. Họ hại ra trong cái tài sản của chúng ta, danh dự của chúng ta, cái kẻ oan gia đó có thể gây hại về cái tánh mạng của một người nào đó, như cái câu chuyện của ngài vị A Nan tranh bò đây. Nhưng mà đó chỉ một đời thôi, chứ nó không có bao giờ nó làm cho chúng ta trôi lên trong nhiều đời được. Nó mất cái danh dự trong một cái lúc nào đó, tức là những người họ thiếu nhận định thôi. Chứ còn như cái câu ca dao tục ngữ Việt Nam của chúng ta thường thường họ nói rằng là nước sạch thì mới biết có thúi, và thiệt vàng thì không bao giờ sợ lửa. Cho nên chúng ta không có làm những cái điều ác, không có nói những cái điều xấu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta biết như vậy thì một là do cái nghiệp chúng ta tạo đời trước, tức là oan gia, hoặc giả là mình đã thương xót họ gây những cái oán thù mà khởi cái tâm từ, như là trong cái bài kệ 41 Đức Phật đã dạy chúng ta phải khởi lên cái tâm từ bi và cái trí tuệ và học cái hạnh nhẫn để mà chúng ta nhẫn chịu. Và đó là cái bậc đại trượng phu nhất, là cái người hiểu được nhất. Và do vậy cho nên chúng ta chỉ trình bày đối với mọi người rằng là cái việc này chúng ta đi đúng đường, chúng ta không có tác hại người khác, chúng ta không có bao giờ bôi nhọ người khác. Đó là cái lời Đức Phật dạy chúng ta đi đúng chánh pháp. Vấn đề thứ hai nữa, tức là cái vấn đề mà cái cố ý mà tạo tác do cái tà ý thì nó kéo dài trong nhiều đời. Chẳng những trong cái đời đây bị cái nghiệp quả, tức là ai cũng muốn tránh xa, ai cũng muốn nghĩa là phỉ báng rồi, nhưng mà trong cái đời này làm dữ đã đành, nhưng mà cái nguyên nhân á, trong hậu quả trong tương lai thì trong cái đường dữ, trong luân hồi, trong địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thân mình sẽ làm thú vật, thân mình sẽ thiếu thông minh, không bao giờ thoát cảnh thiên mơ. Cái đó mới quan trọng hơn.
Cảm ơn thầy đã giảng rõ những cái thế nào là cái tâm hướng tà. Như vậy tức là cái tâm hướng tà thay vì thay có thể tai hại cho người khác, lại có thể quay lại hại và cả chính mình nữa. Cho nên cái tầm mà tai hại nó rất là rộng lớn. Kính thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị lần tới. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Như Đạo Phật, như lời Đức Phật dạy trong cái bài kệ 42, cái tâm nó vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Do vậy chúng ta hãy chấm dứt tất cả những cái hành động, cái ngôn ngữ mà giữ cái tâm cho thật thanh bình, thật an lạc, đem lại cái sự lợi ích, thì chắc chắn chúng ta không có bị trôi lăn xa vào trong cái ba ác đạo khổ sở buôn đời nữa. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả quý vị được vô lượng an khương, bồ đề tâm tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật.
Nhân dịp đầu năm, kính mời quý vị tham gia chuyến hành hương thập tự các chùa vùng Los Angeles, Pomona và Orange County vào ngày thứ Bảy 16 tháng 2 và Chủ nhật ngày 17 tháng 2 để gieo phước lành cho bản thân và gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Diệu Pháp 626-614-0566, Chùa Điều Ngự 714-890-9513. Trân trọng kính mời.